Đọc tiếp cuốn Hạt Thiền Tông Việt Nam cuối thế kỷ 20. Hôm nay tới cái phần yếu chỉ Thiền Tông. Một mã đề: Thiền Tông có một lối chỉ dạy quá độc đáo, khiến độc giả đọc sách thiền phải ngơ ngác, không tìm ra manh mối, nghĩ suy như người vớ tay vào tấm vách sắt không có chỗ để bám. Thật tình chủ yếu Thiền Tông không muốn người học mắc kẹt vào ngôn ngữ bên ngoài, cũng không rơi vào tâm suy lự bên trong. Thiền sư chỉ thẳng người học phải trực giác trực nhận, vừa mắc kẹt ngôn ngữ đã cách xa ngàn dặm, rơi vào suy tư đã cách xa bằng mấy năm ánh sáng. Phút giây tham vấn giữa thiền khách với thiền sư là phút sổ cờ khai trận. Sự đối đáp phải nhanh như điện chớp, lửa nhán, vừa trầm ngâm suy tư, liền ăn đòn đuổi ra. Cho nên trong khi đối đáp như thế, nhận được là nhận, không được thì về không, chứ không có thái độ lưng chừng, nửa hiểu nửa không. Mọi hành động, ngôn ngữ của thiền sư chỉ dạy đều nhằm chỉ thẳng bản tâm của chúng ta, không quay về mình, tự nhận, chạy theo ngôn ngữ các ngài là bị các ngài lừa. Bản tâm là cái sẵn có nơi chúng ta, bởi do vọng chấp nên quên mất nó. Hiệu dụng của thiền sư là phá chấp, cố khiến chúng ta nhận ra bản tâm của mình. Vì thế thiền sư thường nói, ta không có một pháp cho người, chỉ tháo chốt nhổ đinh cho họ thôi. Chúng ta mang quan niệm cầu pháp, học đạo đến với các ngài, rốt cuộc ôm lấy một mối thất vọng lớn lao. Chúng ta cần phải có quan niệm chính xác hơn, học thiền là học tâm, ngoài tâm không có thiền nào để học. Thế mới phải kinh ngạc khi nghe lời tuyên bố dưới đây của Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Như vậy, mở đầu về cái yếu chỉ Thiền Tông, tôi nêu vô lên cho quý vị thấy cái người đi tham vấn học đạo hay là tham vấn để tham thiền, thì chúng ta thường gặp những cái điều kiện hết sức là bất ngờ đối với các thiền sư. Các thiền sư các ngài không bao giờ nói một câu cho chúng ta dễ hiểu, mà các ngài hoặc có những cái hành động, hoặc có những ngôn ngữ khiến cho chúng ta giật mình, không biết đâu mà ngừa đón trước. Thí dụ hỏi thế nào là Phật, đập cho một gậy, thì như vậy sao? Mình có biết Phật chỗ nào chưa? Như vậy thì ai không biết, nghe vừa hỏi cái đánh liền thì đâm ra quảng hốt, không biết cái đó là cái gì, nó quá lạ lùng đối với cái người học đạo bình thường. Hoặc vừa hỏi như thiền sư đã địa, hỏi thế nào là Phật, cầm gậy đập cho đất một cái. Như vậy thì những cái hành động đó mới nhìn qua chúng ta đều thấy như một cái gì lạ lùng. Cho nên tất cả mọi người bước chân vào cửa thiền ai cũng ngạc nhiên hết. Chỉ có lâu rồi thấm, hoặc là có chủng duyên trước kia, bây giờ mới nhận ra, thì cái đó là cái đặc biệt. Như có người hỏi thiền sư đã địa, thế nào là Phật, cầm cây gậy đập dưới đất một cái. Rồi cứ hỏi câu gì cũng cầm cây gậy đập dưới đất một cái, thì làm sao chúng ta hiểu? Nhưng mà sao có một ông thiền khách, ông cũng biết ý rồi, ông nắm được cái mấu chốt rồi, ông liền lén ăn cắp cái gậy của ngài, cái lại đứng trước chắp tay bạch hòa thượng, thế nào là Phật, ông quơ cái gậy không có, quơ không có, giờ ông làm sao? Ông hả họng, không nói là một câu nữa, hả họng, thì ai nấy ngạc nhiên quá, ông câm chăng, phải không? Nghe chỉ đập một cái bằng gậy, đập xuống đất, rồi người ta giấu cây gậy, không còn phương tiện đập nữa, rồi hả miệng, hả hốc miệng ra mà không nói câu nào. Thì qua cái hình ảnh đó, tôi có bình rằng, muốn thấy nước mặt hồ phẳng trước khi cá móng. Đó, thì đó là một cái câu bình mà nếu mà người có ý lanh lẹ thì thấy, không lanh lẹ thì chưa thấy. Muốn thấy nước mặt hồ phẳng trước khi cá ăn móng, nếu cá vừa đớp bọt cái thì mặt hồ hết phẳng, phải không? Cho nên hả miệng không có nói được tiếng nào hết. Đó là cái đặc biệt của thiền sư. Cho nên hiểu được các ngài rồi thì mới thấy cái hay ở trong nhà đạo. Bởi vậy trên cái câu mà ở đây nói, chúng ta cần phải có quan điểm chính xác hơn. Học thiền là học tâm, học thiền là học tâm, chứ không phải học cái gì ở bên ngoài. Tất cả cái bên ngoài đều không phải là cái chúng ta học, mà chính là cái trở lại tâm mình.